Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới lịch sử ngôn ngữ bản dân kinh thánh Cựu Ước. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Suy tư thần học về nhiệm vụ và mục đích của sự kiện Đức Maria là mẹ chúng ta. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái khẳng định quyền của các tín hữu Công giáo Trung Quốc được tự do tuyên xưng đức tin và đánh giá cao sự kháng cự của các giám mục và tín hữu đối với một biến cố chống lại sự hiệp nhất của giáo hội. Ngài than phiền về vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp diễn ra ngày thứ Năm 14 tháng 7 vừa qua tại Sán Đầu thuộc tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong thông cáo do Tòa Thánh phổ biến sáng hôm qua, 16 tháng 7. Thông cáo liên quan tới việc chuyển chức giám mục cho Linh Mục Giuse Hoàng Bích Trương diễn ra ngày 14 tháng 7 xác định như sau. Thứ nhất, Linh Mục Giuse Hoàng Bích Trương đã được chuyển chức mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và vì thế một cách bất hợp pháp, đã mắc các hình phạt đề ra bởi khoản 1382 của giáo luật. Do đó, Tòa Thánh không thừa nhận người như là giám mục của giáo phận Sán Đầu và người không có quyền cai quản cộng đoàn công giáo giáo phận. Linh Mục Hoàng Bích Trương đã được thông báo từ lâu là không thể được Tòa Thánh chấp nhận như là ứng viên giám mục, xét vì giáo phận Sán Đầu đã có một giám mục hợp pháp. Nhiều lần Linh Mục Hoàng được yêu cầu là đừng chấp nhận việc truyền chức giám mục. Thứ hai, từ nhiều nguồn tin khác nhau, Tòa Thánh đã biết rằng có vài giám mục được chính quyền dân sự tiếp xúc đã bày tỏ ý muốn không tham dự vào việc truyền chức bất hợp pháp bằng các hình thức kháng cự. Mặc dầu vậy, các giám mục vẫn bị bắt buộc tham dự. Vì sự kháng cự của các vị nên phải ghi nhận rằng hành động đó có công trước mặt Thiên Chúa và gợi lên sự cảm kích trong toàn giáo hội. Cùng sự cảm kích ấy cũng có đối với các linh mục, các người sống đời thánh hiến và tín hữu đã bênh vực các chủ chăn của mình bằng cách đồng hành với các vị trong lúc khó khăn này với lời cầu nguyện và chia sẻ nỗi khổ đau sâu xa của các vị. Thứ ba, Tòa Thánh tái khẳng định quyền của các tín hữu Công giáo Trung Quốc có thể hành động một cách tự do theo lương tâm của mình và trung thành với người kế vị Thánh Phêrô hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Đức Thánh Cha sau khi được biết đến các biến cố này, một lần nữa than phiền về việc giáo hội bị đối xử như thế tại Trung Quốc và cầu mong có thể thắng vượt các khó khăn hiện nay mau chóng chừng nào có thể. Từ Vatican, 16 tháng 7, 2011.
Libreville. Từ ngày 3 đến 10 tháng 7 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi, gọi tắt là AGERAT, đã nhóm đại hội khoáng đại lần thứ 9 tại Libreville, thủ đô nước Gabon. Trong những ngày nhóm họp, đại hội đã soạn thảo một tài liệu về đường hướng mục vụ, củng cố những tiêu chuẩn đã đề ra trong các đại hội trước đây hồi năm 2002, 2005 và 2008. Tài liệu mang tựa đề cho một chương trình mục vụ. Trong đó, các giám mục dùng Đông Phi Châu dấn thân phát triển một chương trình mục vụ chung, với trọng tâm là nữ giới, các thế hệ trẻ và nền kinh tế của các giáo hội. Trong sứ điệp chung kết, các giám mục Đông Phi viết, phụ nữ dùng Trung Phi Châu có một vai trò rất quan trọng và không thể thay thế được trong gia đình, xã hội và trong giáo hội. Chúng tôi nỗ lực đề ra một chương trình mục vụ có mục tiêu là phát triển vai trò và phẩm giá của phụ nữ trong giáo hội, cũng như trong tất cả mọi môi trường xã hội. Các giám mục Đông Phi cũng kêu gọi chính quyền chú ý thăng tiến và bảo vệ gia đình, vốn là cộng đoàn tình yêu rộng mở cho sự sống và là tế bào căn bản của xã hội. Sau cùng, sứ điệp của các giám mục Đông Phi cũng kêu gọi chú ý đến một vụ người trẻ, huấn luyện họ trong đức tin và giúp họ xây dựng bản sắc cá nhân cũng như một tương lai tươi đẹp hơn, bằng cách suy tư học hỏi sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 26 sẽ diễn ra tại Madrid từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 tới đây.
Manado, giáo phận Manado bên Indonesia đang huy động trợ giúp dân chúng toàn vùng phải tị nạn vì núi Lokon nằm về mạn bắc Sulawesi bắt đầu phun lửa trở lại từ ngày 11 tháng 7 vừa qua. Chaneni Salombre, đặc trách Ủy ban Phát triển Xã hội Kinh tế Giáo phận cho biết, đã có hơn 1.000 người phải bỏ nhà cửa ruộng vườn để đi lánh nạn. Giáo hội đã lập tức phân phát 5.000 mặt nạ chống bụi vì không khí đầy tro không thể thở được. Giáo phận cũng phân phát lều vải, thực phẩm và thuốc men cho mọi nạn nhân toàn vùng. Giáo phận Manado cũng kêu gọi các tổ chức cứu trợ công giáo khác đang hoạt động trong vùng cộng tác. Linh mục Paulus Sijijit Pramudi, giám đốc Caritas Indonesia, cũng cho biết đã phân phát các phẩm vật cần thiết nhất cho người dân. Núi lửa Lokon cao 1.750 mét là một trong số 129 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia. Lần phun lửa cuối cùng là vào năm 1991, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Hồi đó cũng đã có hàng ngàn người phải tị nạn. Hiện nay dân chúng được yêu cầu ở xa núi lửa ít nhất là 3,5 cây số.
Springfield. Phân bộ đặc trách các trợ giúp nhi đồng và gia đình bang Illinois bên Hoa Kỳ vừa thông báo cho 4 giáo phận tại đây biết rằng chính quyền tiểu bang sẽ không tiếp tục hợp đồng ký kết với các tổ chức bác ái của giáo hội trong lĩnh vực sinh nhận con nuôi nữa. Theo hãng tin CNS, quyết định nói trên là hậu quả đầu tiên của luật mới về kết hôn dân sự đồng phái, vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này. Luật mới có tên là Luật về bảo vệ tự do và kết hôn dân sự. Nhìn nhận rằng các đôi kết ước đồng phái cũng có tất cả những quyền lợi của các cặp vợ chồng bình thường, trong đó có cả quyền được nhận con nuôi. Vì thế, tất cả các cơ quan hay tổ chức xin nhận con nuôi đều bị bó buộc phải nhận đơn xin của các cặp đồng phái, dù rằng điều này đi ngược lại xác tín đức tin của họ, nếu không sẽ bị đóng cửa. Và đây chính là vấn đề của các tổ chức bác ái công giáo. Các cơ quan này đang săn sóc cho 1.997 trẻ em, được gửi nuôi trong các gia đình thuộc 4 giáo phận bang Illinois. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 7, một thẩm phán bang Illinois, ông Peter Brin, đã cho phép các tổ chức bác ái công giáo tiếp tục săn sóc cho số trẻ em nói trên. Đức cha Daniel Senki, giám mục giáo phận Peoria, là một trong 4 giáo phận bang Illinois, bày tỏ vui mừng vì quyết định của thẩm phán Brin. Ngài dặn xác tín và luôn tin tưởng là có thể bảo toàn các nguyên lý đức tin trong khi hoạt động bác ái cách hợp pháp. Đức cha nói, chúng tôi vẫn tin rằng có thể sống sứ mạng tin mừng qua việc phục vụ và bảo vệ các trẻ em yếu đuối cô thế và giúp các em xây dựng một tương lai đầy hy vọng. Tại Hoa Kỳ hiện nay, ngoài Illinois, còn có 5 tiểu bang khác nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Đó là California, Nevada, New Jersey, Oregon và Washington.
Rumbach, sáng hôm qua lễ Đức Mẹ Camelo, Đức cha Cesare Massolari, giám mục Rumbach, Nam Sudan, đã đột ngột qua đời đang khi dâng thánh lễ, hưởng thọ 74 tuổi. Đức cha Massolari sinh năm 1937 tại Brescia, Bắc Italia, gia nhập dòng Comboni và được thụ phong linh mục năm 1962. Cha được gửi sang Cincinnati bên Hoa Kỳ để phục vụ cộng đồng người da đen và gốc Mexico làm việc trong các hầm mỏ. Năm 1981, cha đặt chân đến Sudan, trước tiên tại giáo phận Tombura, Zambia, rồi đến Juba. Năm 1990, cha được chỉ định làm giám quản tông tòa Rumbach, và chỉ trong năm ấy, Đức cha đã giải thoát hơn 150 trẻ em nô lệ. Năm 1994, Đức cha bị phiến quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan gọi tắt là SLA bắt cóc và giam giữ 14 tiếng đồng hồ. Năm 1999, Đức Cha được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chuyển chức giám mục. Từ 30 năm nay, Đức Cha Massolari đã can đảm đồng hành với nhân dân Nam Sudan trên con đường chông gai đòi hỏi độc lập quốc gia. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, chính Đức Cha đã cử hành lễ tuyên bố độc lập của Nam Sudan, quốc gia nghèo nhất Phi Châu, đã từng chịu 40 năm nội chiến vì căng thẳng bộ tộc và vì tranh giành các tài nguyên phong phú tại đây. Sáng ngày 16 tháng 7, trong thánh lễ đồng tế, Đức Cha đã ngã quỵ trên bàn thờ và tắt thở sau đó ở nhà thương.
Roma, tổ chức Caritas Italia vừa ra thông cáo liên quan tới các hoạt động cứu trợ nạn nhân hạn hán tại vùng sừng Phi Châu. Có tất cả khoảng 10 triệu người dân trong vùng đang là nạn nhân trận hạn hán tàn hại nhất kể từ 60 năm qua. Suốt 2 năm trước, vùng này không có mưa, khiến nông nghiệp và ngành chăn nuôi chịu những hậu quả thê thảm. 3,2 triệu người đói tại Kenya, 2,6 triệu tại Somalia, 3,2 triệu ở Ethiopia, 117.000 ở Djibouti. Đói khổ nhất là trẻ em, cứ 3 trẻ em thì có 1 em bị thiếu dinh dưỡng. Để đối phó với thảm kịch này, tổ chức Caritas Italia đang dấn thân trong các dự án cứu trợ. Tại Somalia, qua chiến dịch Lifeline, Caritas Italia cứu trợ khẩn cấp cho 7.000 người, trong đó có 1.400 trẻ em và người già. Ngoài ra, Caritas Italia còn trợ giúp 70.000 người bán du mục tại miền đông Somalia. Tại Kenya, Caritas Italia phân phát phẩm vật cứu trợ cấp thời cho 40.000 nạn nhân hạn hán tại những vùng bị thiệt hại nặng nhất, đặc biệt là các phụ nữ có con nhỏ. Ngoài ra, một chương trình thú y do Caritas đảm nhận cũng đang quan sát khoảng 15.000 súc vật chăn nuôi tại đây. Còn tại Ethiopia, Caritas trợ giúp bộ lạc Borana chuyên nghề chăn nuôi và giúp hơn 25.000 gia đình bảo tồn đòn súc vật họ sở hữu. Ngoài ra, tổ chức Caritas Italia còn cung cấp nước và thực phẩm cho khoảng 80.000 người thuộc vùng Harage và Meki. Ngoài những chiến dịch cứu trợ khẩn cấp vừa nói, tổ chức Caritas Italia cũng đang hoạch định một chương trình cứu trợ toàn diện 4 nước vùng sừng Phi Châu, sẽ được tung ra trong những tuần tới đây. Từ nhiều năm nay, Caritas Italia nỗ lực cộng tác với các giáo hội địa phương trong việc cứu trợ khẩn cấp vùng này, trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ sức khỏe, tranh đấu chống kỳ thị hay tách biệt xã hội, thân tiến giáo dục, vân vân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Yêu thương kẻ thù.
Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu thương đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì là thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Bài tin mừng này bộc lộ nét nổi bật của giáo lý Kitô giáo. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Chúa Giêsu khẳng định, nếu chúng ta thực thi như thế, chúng ta sẽ được trở nên con cái của cha trên trời. Mọi người, dù là dân ngoại, người ta cũng yêu thương người nhà và ghét địch thù. Nếu người tín hữu chỉ yêu thương người nhà thôi, thì đâu có gì khác với những người kia đâu. Vì sao chúng ta phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta? Không vì một lý do nào khác hơn là từ căn tính của chúng ta, dù là gian ác, dù là hiền lành, dù là da trắng, dù là da màu, đều là anh em chung một cha trên trời. Ngài đã tạo dựng và nuôi dưỡng chúng ta như nhau. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì căn tính chúng ta là anh em, nên yêu thương nhau cũng là một đòi hỏi thuộc căn tính của chúng ta. Làm ngược lại với căn tính, trước hết chúng ta đã tự phản bội chính mình, trước khi phản bội đấng mà chúng ta vẫn gọi là cha. Cha của chúng ta ở trên trời luôn ban cho chúng ta dư dật ân huệ. Ngài ban cho người công chính cũng như người bất chính dư tràn những ơn cần thiết. Tuy nhiên, Ngài hết sức tôn trọng tự do của con người. Ngài vẫn mở cửa cho sự cộng tác của con người vào ơn của Ngài. Bạn có thể hình dung hình ảnh người nông dân mang ba cái chung ra hứng nước mưa. Chung thứ nhất được mở nắp hoàn toàn. Chung thứ hai chỉ được mở hai hé. Chung thứ ba bị đóng kín nắp. Sau cơn mưa, cái chung với nắp được mở toan sẽ hứng đầy nước. Chung thứ hai với nắp chỉ mở chút ít cũng hứng được nước, nhưng được ít nước. Chung thứ ba chẳng có giọt nước nào vì đầy kín nắp. Sự cộng tác của con người vào ơn Chúa cũng giống như hình ảnh ba cái chung nước đó. Nếu chúng ta mở toan cánh cửa tâm hồn cho ơn Chúa vào, thì tâm hồn của chúng ta sẽ tràn đầy ơn Chúa, và ơn ấy sẽ truyền nở trong đời sống, ví tựa như chiếc chung thứ nhất mở toan nắp và nhận được đầy tràn nước. Nếu đến với Chúa một cách e ngại, chỉ dám mở chút chút cánh cửa tâm hồn, thì chúng ta cũng chỉ nhận được chút ít ơn Chúa, không đủ để chúng ta trổ sinh hoa trái dồi dào trong cuộc sống. Nếu chúng ta không có niềm tin vào Chúa, đóng kín cánh cửa tâm hồn, thì cho dù mưa hồng ân có tuôn xuống chúng ta nhiều đến mấy nữa, thì cũng ở ngoài chúng ta thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ. Nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu, để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu, để con dám buông đời mình cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài. Hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới lịch sử ngôn ngữ bản văn Thánh Kinh Cựu Ước. Thưa cha, Thánh Kinh của Kitô giáo bao gồm 73 tác phẩm, 46 tác phẩm Cựu Ước và 27 tác phẩm Tân Ước. Riêng về Thánh Kinh Cựu Ước, xem ra không phải là tất cả 46 tác phẩm đều được viết bằng tiếng Do Thái. Có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Hầu như toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước được viết bằng tiếng Do Thái, ngoại trừ một số văn bản được viết bằng tiếng Aramay. Đó là văn bản chương 10, câu 11, sách Jeremiah, sách Daniel chương 2, câu 4b tới chương 7, câu 28, sách Estra chương 4, câu 8 tới chương 6, câu 18, và chương 7, các câu từ 12 tới 26. Trong khi sách Khôn Ngoan và sách Maccabee 2 thì được viết bằng tiếng Hy Lạp. Như thế tất cả các sách Protocanonici, tức là các sách được mọi tín hữu coi là linh hứng, đã được biên soạn bằng tiếng Do Thái hay tiếng Aramaic, trong khi các sách Deuterocanonici, tức là các sách không được mọi tín hữu coi là linh hứng, thì được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp, như trường hợp sách Khôn Ngoan và sách Maccabee 2, hoặc có văn bản nguyên thủy tiếng Do Thái, nhưng hiện chỉ còn có bản dịch tiếng Hy Lạp, như trường hợp sách Baruch, các phần Deuterocanonici của sách Esther và sách Maccabee 1, sách Tobia, Judicta và các phần Deuterocanonici của sách Daniel và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, hồi năm 1947, giới học giả đã khám phá ra trong các hang nằm trên sườn núi đối diện với làng Qumran cạnh biển chết ở miền nam đất Palestina, một số bản văn của các thủ bản sách Tobia bằng tiếng Aramaic và tiếng Do Thái, và 3/5 sách Huấn Ca bằng tiếng Do Thái.
Như thế, ngôn ngữ chính của các tác phẩm Cựu Ước là tiếng Do Thái, với một phần nhỏ bằng tiếng Aramaic và một vài tác phẩm bằng tiếng Hy Lạp. Thế còn lịch sử văn bản Hy Lạp thì sao, thưa cha?
Lịch sử các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp hay các văn bản được duy trì trong tiếng Hy Lạp lẫn lộn với lịch sử các bản dịch 70, trừ các phần Deuterocanonici của sách Daniel. Bởi vì văn bản 70 là tài liệu đầu tiên có đầy đủ tất cả mọi tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước. Trong tiếng nguyên thủy của chúng, tức các tác phẩm đã được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp hay được dịch ra tiếng Hy Lạp. Đối với các phần Deuterocanonici của sách Daniel, Giáo hội Kitô không theo văn bản 70 mà theo bản dịch của Theodosione. Chúng ta sẽ có dịp trình bày nguồn gốc và các đặc thái của hai bản dịch Hy Lạp này. Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu lịch sử văn bản Do Thái và Aramaic của Thánh Kinh Cựu Ước một cách chính yếu là các tác phẩm Protocanonici, tức là các sách được truyền thống Do Thái coi là sách thánh và làm thành văn bản gọi là văn bản Masoretic. Từ này bắt nguồn từ động từ Massa, có nghĩa là truyền lại. Từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 9, các rabbi Do Thái chủ trương truyền lại cho hậu thế một văn bản có nghĩa thống nhất và chính xác, không sai lệch, nên mới thêm hệ thống các dấu diễn tả nguyên âm vào văn bản, cho tới lúc đó chỉ được viết với các phụ âm.
Nếu con không lầm thì tiếng Do Thái thuộc gia đình các thứ tiếng Semitic, làm thành nhánh Tây Bắc cùng với tiếng Aramaic, Ugarit, Phoenici và Moabit, nghĩa là chúng có bà con với nhau ạ.
Vâng, trong nghĩa rộng có thể nói như thế. Các tài liệu đầu tiên bằng tiếng Do Thái được biết đến là niên lịch Gezer thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Bia đá Mesa cũng thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên bằng tiếng Moabit, là thứ tiếng gần với tiếng Do Thái. Bảng khắc tại suối Siloe thuộc thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Các thư tìm thấy tại thành phố Lachish và các bản viết khác trên các mảnh Ostraca, tức là các mảnh vỏ sò hay là các mảnh vại thuộc các thế kỷ từ thứ 9 tới thứ 6 trước công nguyên. Trong số các khám phá mới sau này, hồi thập niên 1970 tại Murabat trong sa mạc vùng Juda, cũng có thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus thuộc thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, là thủ bản tiếng Semit cổ xưa nhất tìm thấy cho tới nay.
Thế thì tiếng Do Thái đã không còn thịnh hành bắt đầu vào thời kỳ nào trong lịch sử dân Do Thái, thưa cha?
Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, tức là vào thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia, tiếng Do Thái không được nói nữa và bị thay thế bằng tiếng Aramaic và trở thành cổ ngữ ngay cả đối với người Do Thái. Tuy nhiên, tiếng Do Thái vẫn là ngôn ngữ được dùng trong phụng vụ và các sách được biên soạn sau đó vẫn được viết bằng tiếng Do Thái. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu tại sao vào thời Chúa Giêsu, tiếng Do Thái đã trở thành cổ ngữ và tiếng Aramaic là ngôn ngữ thông dụng. Khi về Nazareth và vào giảng dạy tại hội đường, Chúa Giêsu đã đọc sách thánh bằng tiếng Do Thái, nhưng giải thích và giảng dạy bằng tiếng Aramaic. Chữ viết mà người Do Thái sử dụng ngay từ thời xa xưa là chữ viết của người Phoenici, gồm 22 mẫu tự. Các dấu vết mẫu tự Phoenici đầu tiên thuộc thế kỷ thứ 17 trước công nguyên. Các bản khác tìm thấy trong bán đảo Sinai cho thấy người ta đã thử dùng mẫu tự này. mẫu tự Tây Phương bắt nguồn từ mẫu tự Phenisi qua trung gian của người Hy Lạp. Tại thành phố Byblos, nằm cách thủ đô Beirut của Liban ngày nay 40 cây số, người ta đã khám phá ra các bản khắc tiếng Phenisi cổ xưa và quan trọng nhất. Chữ viết Phenisi giống hình thái các chữ của các bản khắc này và đã được người Do Thái sử dụng cho tới thời bị đi đày bên Babylonia vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Thí dụ của loại chữ viết này được tìm thấy trên bia đá Mesa thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, bảng khắc trong đường hầm dẫn nước của suối Siloe thuộc thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, cũng như trên các mảnh sò và mảnh vại tìm thấy trong thành phố Lachis thuộc thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Các sách kinh thánh cổ xưa nhất đã được viết ra và biên chép lại với thứ chữ viết này. Đây là điều được truyền thống Do Thái, cũng như được Thánh Girolamo và các tài liệu tìm thấy ở Qumran chứng thực.
Thưa cha, cuộc khám phá ra các thủ bản ở Qumran đã xảy ra như thế nào ạ?
Cuộc khám phá ra các thủ bản ở Qumran xảy ra một cách tình cờ thôi. Vào năm 1947, một người du mục lang thang tìm con dê lạc, vừa đi vừa ném đá. Tình cờ đá rơi vào một hang núi làm vỡ các vại đất sét. Người du mục ấy tò mò leo vào xem thì khám phá ra nhiều thủ bản cất giữ trong các vại làm bằng đất sét. Anh ta lấy một ít và đem ra bán cho các quán buôn đồ cổ ngoài chợ Jerusalem. Có học giả tìm mua được và từ đó Qumran trở thành nổi tiếng. Một trong số các thủ bản nổi tiếng nhất là sách ngôn sứ Isaiah. Trong số các tài liệu này cũng có 4 mảnh văn bản sách Lê-vi được viết trong thứ chữ Phenisi cổ, giống như chữ viết trên các mảnh vỏ sò và mảnh vại tìm thấy trong thành phố Lachis. Các mảnh văn bản đó không cổ xưa hơn các thủ bản khác của Qumran. Kiểu dùng chữ viết này có lẽ bắt nguồn từ ước muốn làm sống dậy các hình thái cổ xưa trong việc biên chép lại các sách thánh. Nhiều sai sót trong văn bản Masoretic hay các khác biệt giữa văn bản Masoretic và các văn bản 70 có thể giải thích được vì sự nhầm lẫn các chữ giống nhau trong mẫu tự Phenisi. Các lầm lẫn xảy ra thông thường nhất là giữa các mẫu tự Aleph và Tau, Bet và Dalet, Mem và Sin, v.v. Nhưng các lầm lẫn này không thể xảy ra trong loại chữ viết theo hình vuông.
Thưa cha, thời Lưu Đày có tạo ra thay đổi nào trong ngôn ngữ của người Do Thái không ạ?
Có chứ. Sau thời Lưu Đày, người Do Thái từ từ bỏ chữ viết Phenisi, trừ các trường hợp muốn tái lập chữ viết cổ xưa như vừa nhắc đến trên đây, và họ sử dụng chữ viết bắt nguồn từ loại chữ thảo Aramei, và đó là loại chữ được người Do Thái còn dùng cho tới ngày nay, và cũng gọi là chữ vuông về hình thái của nó. Các thí dụ điển hình nhất là các văn bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus tìm thấy tại Elephantina thuộc thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, văn bản Papyronas và các thủ bản tìm thấy tại Qumran. Elephantina là tên của một hòn đảo nhỏ trên sông Nil bên Ai Cập, đối diện với thành phố Aswan, nơi hồi thế kỷ thứ 5 trước công nguyên có một cộng đoàn Do Thái sinh sống. Các tài liệu của cộng đoàn này thuộc các năm 494 tới 400 trước công nguyên đã được các nhà khảo cổ khám phá ra giữa các năm 1898 và 1908. Kiểu viết giống chữ viết Phenisi cổ được tìm thấy trong văn bản bộ ngũ kinh Samaritano. Giống như tiếng Do Thái, tiếng Aramei mà thỉnh thoảng chúng ta gặp trong một số văn bản thánh kinh cũng thuộc nhóm tiếng Semit miền Tây Bắc. Nó cũng còn được gọi là tiếng Kande hay Aramei cổ, để phân biệt với các hình thái mới hơn sau này như tiếng Aramei thông dụng tại Palestina vào thời Chúa Giê-xu hay tiếng Nabateo và tiếng Palmireno, và cả tiếng Aramei đông phương nữa, bao gồm tiếng Syriac.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, suy tư thần học về nhiệm vụ và mục đích của sự kiện Đức Maria là mẹ chúng ta.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta là một nhiệm vụ tích cực và phong phú hơn bất cứ chức làm mẹ nào khác. Đây không phải là một tước hiệu, mà là một nhiệm vụ, một sứ mệnh mà Đức Maria đã nhận lãnh và thực thi đối với các con cái mẹ. Sứ mệnh đó đã bắt đầu với hai tiếng xin vâng mà mẹ Maria đã nói lên với thiên thần trong ngày truyền tin. Nó được tiếp nối trong cuộc sống trần gian bên cạnh các tông đồ và ở trên trời với sự bầu cử hiền mẫu liên tục của mẹ. Nó cũng được tiếp tục trong giáo hội vô hình nhưng hiện diện và hoạt động, tiếp tục bên cạnh các con cái mẹ một cách trực tiếp hay gián tiếp, cả khi trong mầu nhiệm, như xảy ra trong sự hiệp thông giữa các thánh. Mầu nhiệm hiệp thông ấy nối kết giáo hội thiên quốc của những người đã được cứu rỗi và đang hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa Ba Ngôi và triều thần thánh trên trời, với giáo hội tại thế bao gồm các tín hữu còn đang phải sống trên trần gian này, trên con đường lữ hành tiến về thiên quốc, hằng ngày phải chiến đấu với sự dữ, tội lỗi và cái chết. Với giáo hội khổ đau của các tín hữu đã qua đời, nhưng còn đang trong thời kỳ được thanh luyện, và hằng trông chờ vào lời cầu nguyện và công phúc của các thánh và các anh chị em còn sống trên trần gian, đợi chờ ngày được bước vào cuộc sống hạnh phúc bất diệt trên thiên quốc. Cả ba giáo hội ấy sống mầu nhiệm hiệp thông liên lỉ mỗi ngày. Và toàn giáo hội sống kinh nghiệm hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria. Như thế, nhiệm vụ của Đức Maria đối với giáo hội là một nhiệm vụ sinh động và phong phú, một hoạt động tái sinh và đào tạo. Dấu chỉ và hoa trái của hoạt động này là sự thánh thiện của giáo hội, là ơn cứu rỗi trần gian và vĩnh cửu của các người được tuyển chọn. Nền thần học nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi đời đời là ơn của Thiên Chúa, là thánh sủng tới được với con người nhờ mẹ Maria. Nhưng cũng có sự lo lắng cho nước Thiên Chúa trong con người và chung quanh con người trên trần gian này nữa. Các con cái của mẹ Maria cũng là các con cái trong cuộc sống trên trần gian này, khi thiếu rượu trong đám cưới và khi họ đau khổ dưới sức nặng của bất công. Nói cách khác, Đức Maria là mẹ của tín hữu dọc dài suốt cuộc sống của họ trên trần gian này, với mọi vui buồn, với biết bao nhiêu lo lắng khổ đau của họ, cũng như ở trên trời khi họ được hạnh phúc bên mẹ. Sự hiện diện và hoạt động hiền mẫu của mẹ đồng hành với họ từ khi họ chào đời cho đến ngày bước vào cuộc sống vĩnh hằng và kéo dài luôn mãi.
Nền thần học Công giáo lôi kéo sự chú ý của mọi người trên mối dây liên kết giữa sứ mệnh hiền mẫu của Đức Maria và tương quan với Chúa Kitô và Thiên Chúa Cha. Các lời của mẹ dặn gia nhân của chủ nhà trong tiệc cưới tại làng Cana, hãy làm những gì người sẽ nói với các anh, luôn luôn nhắc tới Thiên Chúa Cha. Trước hết, Đức Maria là nữ tỳ của Chúa, và việc phục vụ hiền mẫu của mẹ đối với các con cái mẹ hệ tại chỗ trợ giúp họ hiện thực ý muốn của Thiên Chúa Cha trong ơn gọi chuyên biệt của từng người. Mục đích hoạt động hiền mẫu của mẹ đối với con cái không phải là cho chính mẹ, mà là cho họ, và đằng sau họ là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha. Đức Maria không lấy mất đi sự tự do của các con cái mẹ, cũng không nhằm lấy mất khả năng lớn lên của họ hay tập trung chúng nơi mẹ. Trái lại, hoạt động của mẹ nhắm làm nảy sinh ra và lớn lên trong họ đức tin cũng như đối với các môn đệ trong tiệc cưới tại làng Cana. Hoạt động của mẹ Maria nhằm trao ban cho tín hữu ân sủng sự sống để kết hiệp họ với Chúa Kitô là đầu và để cùng họ làm thành giáo hội, gia đình của Thiên Chúa. Mẹ hoạt động và hoạt động liên lỉ cho chính hạnh phúc của họ trên trần gian này, để trợ giúp họ tươi vui trọn vẹn đáp trả lại ơn gọi của họ và đạt hạnh phúc vĩnh cửu. Các lời của hiến chế Lumen Gentium về giáo hội, Đức Maria cộng tác vào việc tái sinh và đào tạo, và khiến cho giáo hội được thánh thiện và vô tỷ tích, ám chỉ khía cạnh cá nhân và xã hội và biện minh cho các tước hiệu của Đức Maria, mẹ giáo hội, mẹ các thánh, mẹ của người tội lỗi, mẹ của lòng xót thương, mẹ của ơn thánh sủng, đấng hằng cứu giúp các Kitô hữu, mẹ của tình yêu và niềm hy vọng. Hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria đã bắt đầu lâu trước, trong quá khứ và ngày nay được hiện thực trong giáo hội và với các con cái mẹ. Nhưng hoạt động hiền mẫu ấy trải dài ra trong thời gian cho tới chỗ còn chưa tới. Dù sự việc có ra sao đi nữa, dù con cái mẹ có đi theo con đường nào đi nữa, quyền năng tình yêu hiền mẫu của mẹ Maria vẫn trải dài trên mọi nẻo đường, trao ban an ninh cho ngày mai, vượt qua các ngưỡng cửa của sự yếu đuối nhân loại, vượt qua các ngưỡng cửa của sức mạnh của sự dữ và cái chết. Chức làm mẹ của Đức Maria là chức làm mẹ của niềm hy vọng.
Chức làm mẹ của Đức Maria luôn luôn được đồng hành bởi sự đồng trinh. Trinh nữ mẹ Chúa Kitô cũng là trinh nữ mẹ của chúng ta. Trong các thế kỷ đầu tiên, người ta đã thảo luận nhiều để khẳng định hai đặc tính này của Đức Maria. Ngày nay, nền thần học lại trở lại với việc coi sự đồng trinh của Đức Maria như là dấu chỉ hoạt động của Thiên Chúa. Dấu chỉ sự hoạt động của Thiên Chúa, dấu chỉ sự hiện diện của Đấng Toàn Năng, dấu chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ phong phú của Đức Maria. Sự đồng trinh của mẹ Maria nhắc nhớ sự cộng tác mật thiết của Thiên Chúa nơi và với Đức Maria. Sự cộng tác của Thiên Chúa là điều rõ ràng đối với Đức Giêsu Kitô trưởng tử, thì cũng có giá trị đối với chúng ta là các em của Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha và mẹ Maria sinh ra trong thánh sủng. Với sự đồng trinh của mẹ, Đức Maria nữ tỳ của Chúa chỉ cho chúng ta thấy bí quyết sống là con cái Thiên Chúa. Bí quyết ấy là luôn luôn thưa xin vâng với chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa và rộng mở tâm trí cho các tác động của Chúa Thánh Thần, cũng như tươi vui cộng tác với Thiên Chúa Ba Ngôi. Bí quyết ấy là làm tất cả những gì Chúa Giêsu con mẹ dạy bảo chúng ta. Đó là sống và thực thi lời kinh lạy cha và tinh thần của hiến chương tám mối phúc thật mỗi ngày. Đó là xác tín và ý thức sâu xa rằng chúng ta là con Thiên Chúa, vì thế phải sống tình hiếu thảo và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương hiền phụ của Thiên Chúa. Đó là biết làm mọi sự vì Thiên Chúa Cha và chỉ để vinh danh Cha, chỉ lấy Thiên Chúa làm điểm tham chiếu, làm mẫu mực và trung tâm cho mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Chính vì không để sáng danh Cha mà đã có biết bao nhiêu chương trình hay đẹp bị hư hỏng và mai một trong cuộc sống của giáo hội, trong cuộc sống của các dòng tu, giáo xứ, giáo phận, bởi vì chúng ta làm việc để vinh danh chính mình. Do đó mới xảy ra các ghen tương, xích mích, hờn giận và phá bĩnh. Sống và thực thi tinh thần kinh lạy Cha có nghĩa là làm mọi sự để cho nước Cha được trị đến, trong tâm trí, trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống giáo xứ, giáo phận và trong mọi môi trường của cuộc sống xã hội con người. Đó là xin cho ý Thiên Chúa được thi hành ở khắp mọi nơi, trên trời cũng như dưới đất, và nhất là dưới đất, trong cuộc sống của chúng ta trên trần gian này. Ý của Thiên Chúa, chứ không phải ý của loài người tội lỗi bất toàn, đầy những âm mưu đen tối xấu xa, thường bị lợi lộc hay đam mê ích kỷ thấp hèn và các lực lượng sự dữ lèo lái lôi kéo.
Sống và thực thi lời kinh lạy Cha là chỉ xin Thiên Chúa cho có lương thực hàng ngày, vừa đủ, không dư dật thừa bữa, cũng không bần cùng thiếu thốn quá, để không mê ăn mê uống, trở thành nô lệ cho cái bụng và khuynh hướng duy vật tiêu thụ, ăn chơi hưởng lạc. Nhưng cũng xin Chúa đừng để cho chúng ta nghèo khổ quá, để không rơi vào thái độ sống hận thù đời, hận thù người, hay bị cám dỗ chỉ mơ ước sang giàu, sống đua tranh giành giật, và sẵn sàng làm mọi chuyện, kể cả các việc sai trái, để có công ăn việc làm, miếng cơm manh áo. Sống và thực thi kinh lạy Cha cũng có nghĩa là sống tin mừng tình yêu thương và lòng tha thứ. Vì là người tội lỗi bất toàn, nên chúng ta thường xuyên xúc phạm đến Thiên Chúa tình yêu là Cha, và đồng thời cũng hay xúc phạm tới tha nhân trong muôn ngàn cách thế. Do đó cũng phải biết thường xuyên ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, mọi thiếu sót cho chúng ta. nhưng đồng thời tin mừng yêu thương của Thiên Chúa cũng đòi buộc chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho nhau, không phải 7 lần mà 70 lần 7, nghĩa là luôn luôn tha thứ như Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Và sau cùng, chúng ta phải xin Thiên Chúa che chở, ban ơn, giúp sức, để chúng ta không rơi vào cạm bẫy của kẻ dữ là Satan, là ma quỷ và các lực lượng sự dữ, luôn luôn xúi dục và cám dỗ chúng ta xa rời con đường tình yêu của Thiên Chúa, xa rời các giá trị tin mừng, xa rời các giá trị luân lý đạo đức, sống bê tha, tội lỗi, ích kỷ, gian ác, phản bội ơn gọi là người và là con cái Chúa, phá vỡ hạnh phúc của chính mình và của người khác, và rơi vào bất hạnh và tuyệt vọng. Xưa kia, trong tiệc cưới tại làng Cana, mẹ Maria đã nói với gia nhân, hãy làm tất cả những gì người sẽ bảo các anh. Ngày nay, mẹ cũng lặp lại lời ấy với từng người trong chúng ta, hãy thi hành tất cả những gì Chúa Giêsu Kitô, con mẹ, dạy bảo, dặn dò, nhắn nhủ. Có mẹ luôn ở bên để giúp chúng ta thực thi các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, con mẹ.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái khẳng định quyền của các tín hữu Công giáo Trung Quốc được tự do tuyên xưng đức tin và đánh giá cao sự kháng cự của các giám mục và tín hữu đối với một biến cố chống lại sự hiệp nhất của giáo hội. Ngài than phiền về vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp diễn ra ngày thứ Năm 14 tháng 7 vừa qua tại Sán Đầu, thuộc tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc. Libreville, từ ngày mùng 3 đến mùng 10 tháng 7 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi gọi tắt là ASERAC đã nhóm đại hội khoáng đại lần thứ 9 tại Libreville, thủ đô nước Gabon. Rumbeck, sáng hôm qua, lễ Đức Mẹ Camelo, Đức Cha Cesare Massolari, giám mục Rumbeck, Nam Sudan, đột ngột qua đời đang khi dâng thánh lễ, hưởng thọ 74 tuổi.